thì bắt đầu trên đường đi về để thăm Đức Phật. Thì vô thăm Đức Phật thì ngài Xá Lợi Phất thăm xong rồi ngài đặt lễ ba lại thì ngài trở về. Thì Đức Thế Tôn nói La Hầu La dừng lại ở lại. Thì hai cha con tâm sự với nhau thì Đức Phật hỏi La Hầu La, tại sao hôm nay uống xanh quá vậy? Thì ngài La Hầu La ngài cũng ngây thơ như con nít, mà ngài là có cái tội là hay nói dối lắm, làm cho đại chúng điên đảo với ngài đó. Có nhiều người, tôi nói hơi qua cái chuyện ngài một chút rồi trở lại, mỗi lần mà Phật tử tín đồ đến thăm Đức Phật thì hỏi này, dạ thưa ngài La Hầu La là có Đức Thế Tôn không? Đức Phật có thì ngài nói không, người khác ta bỏ về. Mà có những lúc Đức Phật không thì ngài nói có. Trời ơi, làm cho Phật tử nó điên đảo, nó bực quá, cuối cùng lên thưa Đức Phật. Cho nên vì vậy mà có cái câu chuyện mà ấp chầu và đập chầu đó, cả chuyện như vậy đó. Nhưng mà sau đó ngài trở thành mực hạnh, ngài nguyện người Phật là từ đây con còn nói dối nữa. Cho nên ngài là một trong vị mực hạnh đệ nhất. Thì Đức Phật hỏi La Hầu La, tại sao hôm nay uống xanh quá vậy? Thì ngài nói một câu rất là ngượng ngực mà ngây thơ, ngài nói chứ có chi ăn đâu mà uống xanh. Nói một câu tình bơ như cũng đi chơi nữa. Mà ngài lúc đó cũng 8 tuổi á, có chi ăn đâu mà uống xanh. Đức Phật hỏi tại sao? Ngài nói là thì ba đồ ngon đồ bổ đồ béo ngài xả lại Phật ăn cả rồi. Còn lại ba đồ dở con ăn không à? Đức Phật nói là vậy sao? Nhưng mà Đức Phật không phải vì thương ngài La Hầu La mà của ngài Xá Lợi Phất đâu. Đức Phật nói đi kêu Xá Lợi Phất tới. Mà công nhận thầy trò công nhận tuyệt hiểu á. Tôi đọc đoạn này tôi rất là cảm động. Rất cảm động là tôi rất là thương ngài Xá Lợi Phất. Mà tôi cũng rất rất cảm động Đức Phật ngài xử lý rất là khéo. Rất là tâm lý. Thì đi kêu tới thì Đức Phật ngài Xá Lợi Phất đảnh lễ ngài là Đức Phật gọi con. Đức Phật nói ngồi xuống. Bởi vì Đức Phật ngài tôn trọng ngài Xá Lợi Phất. Có những lúc Đức Phật giảng pháp, một bài pháp mà thầy và trò cùng giảng một thời, khi Đức Phật mệt, Đức Phật ngồi, Đức Phật ta đau lưng quá, Xá Lợi Phất giảng đi. Có những lúc Đức Phật nói pháp cho ngài ưu đại di. Đức Phật ngài nói thế này: một vị tỳ kheo nào mà tu giới định tuệ đó thì các ngài chứng cái quả gọi là chứng cái quả gọi là nhập định, gọi là bức, gọi là định thứ chín, ngồi đây mà nhập liền thì nhập cái định đó là nước và lửa và gió nó không có hại được. Mà ngài nói ba lần như vậy, ngài Xá Lợi Phất ngài nói và ngài ưu đại di trong đại chúng ngài nói một vị tỳ kheo nào mà biết kiểm thúc và tu trì giới định tuệ thì người đó chứng được cái định diệt tận định. Diệt tận định là khi một vị thầy mà đã nhập định đó là sống cả hàng tỷ năm rồi. Ngài nói vậy, một vị tỳ kheo nào mà tu giới định tuệ, nhắc lại, cho nên giới định tuệ căn bản lắm. Cái định ba chứng của Phật giáo là giới định tuệ đó. Chứng phải những pháp môn khác. Pháp môn khác bây giờ có những người chủ trương mà đi tà đạo rồi đó, kể cả niệm Phật cũng vậy. Phật, cái tịnh độ chưa phải là cái căn bản cốt tủy của Phật, mà cái giới định tuệ. Thiếu giới là Phật giáo không còn gì cả. Thì ngài Xá Lợi Phất cần nói như vậy. Cho nên ngài Xá Lợi Phất và Đức Phật đôi lúc ngang nhau luôn đó. Đức Phật tôn trọng, nhưng mà hôm nay Đức Phật nói rất mạnh. Tôi đặt cái đoạn này tôi nói tại sao Đức Thế Tôn người làm mạnh vậy? Thì Đức Phật nói Xá Lợi Phất hôm nay ông ăn đồ bất tịnh. Nói câu như vậy, ngài Xá Lợi Phất người nổi sưng lên, người móc ra hết tất cả đồ ăn, người ổi ra luôn. Nhưng mà không phải ngài sân. Bản chất cương trực một vị chánh pháp đại tướng quân ngài Xá Lợi Phất móc ra, ngài đảnh lễ bạch Đức Thế Tôn con xin sám hối ngài. Ngài đi về. Thì Đức Phật mới kể câu chuyện rằng là không phải hôm nay tôn giả Xá Lợi Phất mà như vậy đâu, mà quá khứ thầy đã từng sân hận như vậy rồi. Đức Phật mới kể câu chuyện cái ông săn rắn và người rắn. Thì cái ông săn rắn là Đức Phật, ông săn rắn là Đức Phật, mà người rắn đó chính là ngài Xá Lợi Phất. Đức Phật kể câu chuyện đó. Là hồi xưa ngài Xá Lợi Phất, ta đã nói một lần mà Xá Lợi Phất cũng cứng đầu rồi chứ không phải hôm nay. Nhưng mà hôm nay không còn. Thì khi Đức Phật nói xong một cái bạch, khi Đức Phật nói xong thì ngài Xá Lợi Phất vẫn còn đó. Đức Phật nói kể câu chuyện tiền thân quá khứ. Thì Đức Phật biết được, Đức Phật biết được trong cả hàng tỷ năm về trước và hàng tỷ năm về sau, riêng ngài Xá Lợi Phất thì ngài không có biết được nhiều, không biết được quá khứ nhiều, Thì Đức Phật, khi Đức Phật kể qua chuyện như vậy thì Ngài xả lời Phật, tiêu hết tất cả những cái tập khí, không còn một cái tập khí sân hận nữa. Bởi vì đây là cái tập khí còn lại trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên Ngài đặt lễ, Ngài bạch Đức Thế Tôn, con xin cảm ơn Đức Phật, Ngài nói một câu quá khứ mà con lại tiêu hết tập khí. Cho nên Ngài xả lời Phật là thuộc về bản chất của Ngài là sân. Còn Ngài Nang Đà là bản chất dục vọng. Vì vậy mà mình cũng không có buồn đâu ha. Đâu buồn, mình còn phàm phu thì mình có, cũng đâu có sao đâu, từ từ mình bỏ thôi ha. Nhưng mà có những cái không đáng thì đừng có đeo nó hoài. Mấy cái lặt vặt, mấy cái không đáng chi thì bỏ nó đi. Thì đó. Cho nên cái ngã đó, cái ngã là coi như không có sống với ai được đâu. Tội lỗi vô cùng. Mình coi ai cũng không ra gì cả. Rồi tôi sống với ai đây? Nhưng mà vậy đó, nhưng mà cuối cùng những cái người ngã đó, đó, sau này họ mới trở về, họ mới ân hận, họ mới hối tiếc. Mà đến khi mà họ chơi với người ta thì họ đã mất cơ hội rồi. Họ sinh ra là họ cứ ngã. Mà nhất là mấy người học cao. Khổ một cái mấy cái cô mà hoa hậu hoa khôi đó, cũng có gì cả, được cái tướng cái phọn chuột thôi mà cũng ngã. Rồi cũng không thèm nhìn đâu, cũng coi trời như ngọn rau má. Cuối cùng nó mang cái quả báo đó lấy cái làm hầu người ta. Khổ như vậy thôi, mong ở đây mà có ai mà hoa hậu thì ráng mà nghe cái điều này đi ngay. Chứ hơi chết đó. Tham sân si mạng. Bây giờ nghi. Ha? Nghi là cái gì? Người nào mà nghi, Đức Phật nói nghi là do cái tín căn không có đầy đủ. Do cái tín căn không có đầy đủ cho nên sanh ra nghi. Đồ nghi như cái ông Tàu Tháo. Vì Tàu Tháo nghi cho nên Khổng Minh mà đánh được cái vô cái trận mà cái trận mà Hà Trung đó. Cái nghi hẳn cũng dễ sợ lắm mà cũng nguy hiểm lắm. Mình giao một công việc cho một cái người nào mà cái người đó họ nghi mình có đừng bao giờ giao. Mà những cái người nghi thì họ không bao giờ họ đứng hàng hai. Họ nghi là họ đứng hàng hai. Mà nghi ở đây chính là không có tin nhân quả. Không có tin nhân quả. À, mình làm một cái việc phước thiện như vậy, không biết rồi có cái quả không, có cái nhân không, có cái quả để mình gặt không. Cứ nghi như vậy. Nghi mình tùng kinh bãi sám bức mệt đi. Nhưng mà rồi vài bữa rồi không biết Phật có rước mình về không. Cái gì cũng nghi hết. Có nhiều ông nhiều bà nghi nhau. Ông thì thương khi nào ông cũng thương bà, thương hết mình. Nhưng mà bà có tánh đa nghi. Mỗi lần ông về mà ông có cái mùi nào mà hơi khác một chút thì bà này đó, rồi đó, ông rồi đó hả. Nhất là mấy cái mùi của mấy bà á, mà mấy ông đi về mà hàng lợn mà đi mấy đi ngang đi trong cái già hồi đi, ông buồn của ông đi thì trong đó mấy bà sức nhiều quá cho đi ngang đùng một cái thôi thì nó văng qua bên cái áo ông thì ông đâu có biết đâu. Nhưng mà về là nghi rồi đó. Từ cái chỗ nghi đó mới cầm giờ thôi ta thương hết mình, mà bây giờ mới một giờ sau về là coi như mặc như đồng tiền rồi trong trong lòng đó.